Nam Dương kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình podcast của saigonnhonews.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài Tài liệu ít người biết về Dinh Độc Lập của tác giả Phạm Công Luận. Dinh Độc Lập là cái tên được gọi cho cả hai dinh thự lớn lần lượt tồn tại ở Sài Gòn, cùng nằm trên một miếng đất lớn ở trung tâm thành phố. Như vậy, Dinh Độc Lập do kiến trúc sư Ngô Viết Thụ thiết kế và xây xong năm 1966, được thừa hưởng cái tên do Tổng thống Ngô Đình Diệm, Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, đặt cho Dinh Norodom vào năm 1955, xây từ năm 1868 đến năm 1871. Theo tác giả có tên viết tắt DKL trong bài viết, Dinh Độc Lập được 89 tuổi khi người Pháp đặt chân đến Việt Nam, dinh toàn quyền đầu tiên là một nhà tranh vách gỗ. Cho đến năm 1865, người Pháp ở đây mua bên Singapore một sườn nhà bằng gỗ có tháp bù lon đem về cất dinh toàn quyền tại phía gần trường Tabe ngày nay. Sau đó, để có một trụ sở to lớn thể hiện quyền lực của chính quyền thuộc địa, kiến trúc sư Hermit được giao việc chỉ huy xây dựng dinh toàn quyền. Ông đưa bản họa đồ cùng chi tiết dinh toàn quyền lên cho viên đô đốc toàn quyền de la Grandier xem xét. Dự án này đệ trình ngày 7 tháng 2 năm 1868, được đô đốc toàn quyền de la Grandier chấp thuận ngày 22 tháng 2 cùng năm. Và qua ngày hôm sau làm lễ đặt viên đá đầu tiên kỷ niệm ngày khởi công xây dinh thự mới này là 23 tháng 2 1868. Theo tác giả DKL, lúc đó có một trở ngại lớn. Sài Gòn lúc bấy giờ là một thành phố nhỏ và vắng vẻ. Chế độ cai trị người Pháp chưa ăn sâu vào đời sống dân chúng Việt Nam. Nhà cầm quyền thuộc địa tìm không ra thầu khoáng, cai thợ và phu phen tại chỗ. Viên đá đầu tiên đã đặt rồi nhưng lấy ai làm nhân công mà xây cất? Lúc ấy Sài Gòn có một người Hoa có máu mặt là ông Hoàng Đại, chủ sở hữu tòa nhà lớn hiện nay ở Sài Gòn là trụ sở Cục Hải quan, làm ăn với Pháp nên rất giàu có. Người Pháp nhờ Hoàng Đại qua Trung Hoa tuyển mộ, tổ chức dân phu và thợ người Hoa bên đó gửi qua Việt Nam. Hoàng Đại đi từ tháng 2 qua Trung Hoa tuyển mộ 10.000 thợ thầy dân phu. Họ bồng bế vợ con đi xe đò vượt Móng Cái, rồi từ đó đi ghe vào Nam cho đến đầu tháng 5 thì tới Sài Gòn. Từ đó mới có thể khởi công xây dinh. Việc xây cất dinh toàn quyền hoàn thành năm 1871. Những người phu Trung Hoa sang Việt Nam xây dựng ở lại định cư, nhiều thanh niên trai tráng lập gia đình với người Việt, các thế hệ sau dần hòa nhập với cuộc sống ở đây và trở thành người Việt. Bài báo cho rằng, số dân phu mà thầu khoáng Hoàng Đại mộ từ Trung Hoa mang sang miền Nam có thể làm nhân công xây phủ toàn quyền, dinh đốc lý, nhà bưu điện, nhà thờ Đức Bà, vân vân, có thể lên vài trăm ngàn. Tài liệu để lại của người Pháp thống kê tất cả số nguyên liệu dùng để cất phủ toàn quyền là bê tông 581 thước vuông, đá sạn 2.000 thước vuông, cát 2.890 thước vuông. Có thể tác giả nhầm, ba loại nguyên liệu này tính bằng mét khối thay vì mét vuông PCL. Xi măng 151.000 kg, gạch trên 4,4 triệu viên, gạch lót 100.000 viên, gỗ và danh mộc 802.000 kg, sườn sắt 150.000 kg, tiền công thợ 52.600 quan, thợ làm sườn nhà 22.105 quan, thợ gọt đá 25.661 quan, thợ làm nhà 7.618 quan, thợ rèn 305 quan, phu phen 32.508 quan. Rất tiếc bài báo không dẫn nguồn. Sau năm 1954, người Pháp rút khỏi Việt Nam, Việt Nam bị phân chia thành hai vùng lãnh thổ riêng biệt. Tại miền Nam, năm 1955, ông Ngô Đình Diệm lên làm Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa và quyết định đổi tên dinh này thành Dinh Độc Lập, nơi làm việc của Tổng thống. Ngày 27 tháng 2 năm 1962, hai phi công thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa lái hai phi cơ ném bom làm sập toàn bộ phần chính cánh trái của dinh. Theo Nhật báo Tự do ra ngày 29 tháng 4 năm 1962, đúng hai tháng sau khi bị ném bom, sáng ngày 27 tháng 4, Ủy ban Trung ương Phong trào Nhân dân tái thiết Dinh Độc Lập nhóm họp Đại hội Toàn quốc tại trụ sở các ủy ban quốc hội của Việt Nam Cộng Hòa. Tham dự đại hội này có đông đủ báo chí trong nước. Vị chủ tịch ủy ban trình bày kế hoạch tổ chức một cuộc quyên tiền để sửa dinh trên tinh thần tự nguyện không ép buộc trong người dân miền Nam. Đáp lại câu hỏi của báo chí, vị chủ tịch cho biết Tổng thống Ngô Đình Diệm muốn sử dụng ngân sách cho các kế hoạch khác của quốc gia nên quyết định chỉ sửa chữa lại Dinh Độc Lập mà không xây mới. Trước khi sửa chữa phải tiến hành vẽ lại hiện trạng và dự định là kiến trúc sư Ngô Viết Thụ sẽ phát họa đồ án mới và thay đổi mặt tiền dinh cho hợp với Việt Nam hơn. Vấn đề là các bức tường dinh bị rạn nứt nhiều sau cuộc bỏ bom, nhưng các nhà chuyên môn cho rằng vẫn sửa chữa chắc chắn được. Kinh phí sửa chữa dự định từ 15 đến 20 triệu đồng thời đó. Thời gian dự kiến ít nhất cũng mất 6 tháng. Theo báo cáo của các ủy ban địa phương, thì số tiền quyên góp được ở mỗi địa phương có thể lên tới từ 300 đến 500 ngàn. Đổ đồng, mỗi cử tri chỉ cần giúp 3 đến 5 đồng. Những người giàu có thể đóng nhiều hơn để người nghèo không phải đóng góp dù có thiện chí. công tác sẽ được Tổng Nha Kiến Thiết đảm nhận để trao cho một công ty tư nhân đầy đủ uy tín hoạt động. Dự kiến sau khi sửa chữa, dinh sẽ có hầm trú ẩn chắc chắn cho vị nguyên thủ quốc gia. Nếu việc này được tiến hành, Sài Gòn đã lưu giữ được một dinh thự to lớn và rất đẹp từ trong ra ngoài với từng chi tiết rất cầu kỳ. Tuy nhiên, có lẽ khi xem xét hiện trạng, thấy không thể khôi phục lại, có người cho rằng còn do ý muốn xóa vết tích của chế độ thực dân, Tổng thống Ngô Đình Diệm cho san bằng và xây dựng một dinh thự mới ngay trên nền đất cũ theo đồ án thiết kế của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, người Việt Nam đầu tiên đoạt giải Khôi Nguyên La Mã, như chúng ta đã biết. Lần này, dinh độc lập được xây mới từ đầu tháng 7 năm 1962, hoàn toàn do người Việt Nam thiết kế, xây dựng và trang trí, vì đã có khả năng đảm nhiệm. Việc xây dinh do Cục Công binh Việt Nam Cộng hòa phụ trách. Công trường tuyển mộ từ 200 đến 500 công nhân và thợ chuyên môn dân sự, được hỗ trợ bởi một số đơn vị công binh. Về vật liệu, hầu hết vật liệu xây cất là sản phẩm quốc nội, ngoại trừ một số ít vật liệu phải đặt mua tại nước ngoài. Dinh được khánh thành vào năm 1966. Quý vị vừa theo dõi chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com cùng với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.